là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Công an tỉnh Yên Bái gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Công an Nhân dân Việt Nam, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2020. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự và phát biểu giao nhiệm vụ với lực lượng công an toàn tỉnh.
Ngành y tế tuyên dương các điển hình tiên tiến.
Mưa to trên diện rộng gây ngập úng sạt lở ở một số địa phương trong tỉnh.
Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 18 tháng 8, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức buổi gặp mặt trọng thể kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2020 và 15 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2020. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ban ngành đoàn thể, các doanh nghiệp, các đồng chí lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ công an tỉnh qua các thời kỳ. Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, Công an tỉnh Yên Bái đã cùng với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh vượt qua bao khó khăn thử thách, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phục vụ công cuộc đổi mới phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Trong đó đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho tỉnh, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự phát sinh trên địa bàn, chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành các cấp thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người. Lực lượng công an tỉnh Yên Bái đã góp phần cùng Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Yên Bái làm nên một Yên Bái ngày càng phát triển. Với những thành tích đó, lực lượng công an nhân dân Yên Bái đã được nhà nước tặng thưởng huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân chương các loại. Đến dự và phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương và chúc mừng những chiến công thành tích xuất sắc mà các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng công an tỉnh Yên Bái đã giành được trong suốt 75 năm qua. Đồng chí khẳng định, chặng đường tới tỉnh Yên Bái lựa chọn và xác định mục tiêu phát triển trên cả ba trụ cột: kinh tế, xã hội, môi trường theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, đảm bảo sự phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Chính vì vậy, lực lượng công an tỉnh Yên Bái cần quan tâm xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kiên quyết tấn công, trấn áp mạnh, quyết liệt đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về ma túy, xâm hại trẻ em. Trước mắt, cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng làm tốt công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, trong đó tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tặng ngành Công an Yên Bái lãng hoa tươi thắm, tặng bằng khen cho 6 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng cho 5 tập thể và 15 cá nhân có thành tích trong tham gia cuộc thi viết tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam và 15 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Thưa quý vị các bạn, chiều nay Ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ 10 năm 2020 tổng duyệt chương trình nội dung đại hội. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh dự buổi tổng duyệt. Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ 10 năm 2020 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 19 và 20 tháng 8. Thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành, sẵn sàng để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Tại buổi tổng duyệt, các thành viên ban tổ chức đại hội đã cho ý kiến vào chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề Những trái tim yêu nước, phim phóng sự tài liệu về phong trào và kết quả công tác thi đua khen thưởng của tỉnh giai đoạn 2015-2020, đồng thời tổng duyệt kịch bản chương trình, các nghi thức trao thưởng tại phiên họp chủ bị và chính thức của đại hội. Kết luận buổi tổng duyệt, đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá cao công tác chuẩn bị của các thành viên ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 10. Đồng chí yêu cầu tổ giúp việc đại hội cần điều chỉnh một số nội dung trang trí khánh tiết, thay đổi một số chi tiết trong chương trình nghệ thuật, thêm nội dung về chương trình hành động 144 năm 2019 vào phóng sự trình chiếu, chỉnh sửa phần lời dẫn kịch bản đại hội, bộ phận phục vụ đại hội, đảm bảo đón tiếp đại biểu chu đáo an toàn, góp phần để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.
Sáng nay, Sở Y tế tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành y tế tỉnh Yên Bái lần thứ tư giai đoạn 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025. Tới dự có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của ngành y tế đã phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Nhiều phong trào thi đua đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ như phong trào đổi mới phong cách thái độ phục vụ người bệnh của nhân viên y tế, cải tiến chất lượng bệnh viện, xây dựng bệnh viện xanh, sạch đẹp. Tất cả vì sự hài lòng của người bệnh, gắn với việc thực hiện, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, khuyến khích phát triển cơ sở y tế ngoài công lập đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhờ sắp xếp bộ máy ngành y tế tinh gọn hiệu quả, nên đến nay toàn tỉnh đạt 10,1 bác sĩ trên 1 vạn dân, 1,25 dược sĩ đại học trên 1 vạn dân, hoàn thành đạt và vượt 24 chỉ tiêu kế hoạch của ngành đã đề ra. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,5%, vượt 8% kế hoạch, kiểm soát tốt tỷ lệ gia tăng và nâng cao chất lượng dân số. Triển khai hiệu quả công tác y tế dự phòng, đặc biệt ngành đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Yên Bái là một trong 25 tỉnh đầu tiên được công nhận loại trừ bệnh sốt rét, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Trong 5 năm qua, toàn ngành đã có 354 đề tài được thực hiện, trong đó có 7 đề tài cấp tỉnh, 347 đề tài cấp ngành và cơ sở, 29 sáng kiến cấp cơ sở. Với những thành tích đạt được, 5 năm qua, nhiều tập thể và cá nhân đã được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng. Ghi nhận và biểu dương những thành tích trong phong trào thi đua yêu nước mà ngành y tế đạt được trong 5 năm qua, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị ngành y tế Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan đơn vị, phát triển hệ thống y tế theo hướng hiện đại hiệu quả, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, không để dịch xâm nhiễm vào địa bàn. Nâng cấp trang thiết bị các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, trung tâm y tế tuyến huyện, bảo đảm ít nhất 50% trung tâm y tế cấp huyện đạt tiêu chuẩn hạng 2 trở lên. Đẩy mạnh hợp tác chuyển giao kỹ thuật công nghệ từ các bệnh viện tuyến trung ương, từng bước đưa Bệnh viện Đa khoa tỉnh trở thành trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao của khu vực Tây Bắc. Tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng các đơn vị sự nghiệp y tế công lập theo hướng tự chủ. Phần đầu đến năm 2025, trên 80% dân số được quản lý sức khỏe, trên 90% người dân hài lòng với dịch vụ y tế. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua khen thưởng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành y tế và tạo ra sức lan tỏa trong toàn ngành. Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trao tặng huân chương lao động hạng nhì cho Sở Y tế tỉnh Yên Bái, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ và bà Đặng Thị Như Hoa, nguyên giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, đã vinh dự được tặng thưởng huân chương lao động hạng 3, tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua cho 3 tập thể, 1 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, tặng bằng khen cho 14 tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Sở Y tế Yên Bái cũng đã khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với vùng xoáy thấp phát triển mạnh, nên những ngày qua trên địa bàn huyện Văn Yên liên tục mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8 tại thị trấn Mậu A và các xã Châu Quế Thượng, Phong Dụ Hạ và Lâm Giang lên tới từ 81,4mm đến 206,8mm. Theo thống kê sơ bộ, tính đến thời điểm sáng ngày 18 tháng 8 năm 2020, mưa lớn kéo dài trên địa bàn huyện Văn Yên đã làm thiệt hại 3,1 hectare hoa màu, trong đó có 1,4 hectare lúa và 1,7 hectare ngô, 72 con gia cầm tại xã Tân Hợp, sạt lở 30 mét khối đất đá trên tuyến đường Tân Hợp-Đại Sơn, sụt lún 30 mét kè đoạn đường thôn Hạnh Phúc xã Tân Hợp. Trên địa bàn thị trấn Mậu A cũng bị ngập úng cục bộ, có nơi sâu tới hơn 1 mét. Trên tuyến đường Lý Thường Kiệt, Tuệ Tĩnh, Hoàng Hoa Thám, Lý Tự Trọng khiến giao thông đi lại khó khăn. Nước cũng dâng cao tràn vào nhà một số hộ dân, gây khó khăn cho việc sinh hoạt. Trước ảnh hưởng của mưa lớn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Yên đã trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo địa phương huy động lực lượng tại chỗ cùng nhân dân khắc phục hậu quả, chỉ đạo hướng dẫn các xã thống kê, đánh giá tình hình thiệt hại. Đồng thời, huyện cũng yêu cầu các cơ quan chức năng theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ trên địa bàn, thông tin kịp thời đến các xã thị trấn và người dân để phòng tránh, nhất là các khu vực dễ xảy ra sạt lở đất, lũ quét và ngập úng.
Do mưa lớn kéo dài những ngày qua, một số tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Trấn Yên đã bị ngập sâu gây khó khăn cho các phương tiện đi lại. Hai hộ dân ở xã Việt Thành báo đáp bị sạt lở ta luy, rất may không có thiệt hại về người. Đặc biệt mưa lũ trên sông Hồng đã làm sạt lở tuyến đường ven sông ở thôn Đình Xây xã Báo Đáp gây nguy hiểm cho hai hộ dân. Tại các điểm nguy hiểm, chính quyền địa phương đã di dời người dân đến nơi an toàn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, dừng các hoạt động bến đò ngang để đảm bảo an toàn. Tình hình mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp, do vậy người dân các xã thị trấn cần hết sức đề phòng, chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh thiên tai nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
Tại huyện Bình, mưa to cũng đã gây sạt đất tại một số hộ dân ở xã Bạch Hà, Vũ Linh và Vĩnh Kiên. Hơn 50 con gia súc gia cầm bị nước cuốn trôi. Mưa to cũng làm lở 50 mét đường lên đền Mẫu, thị trấn Thác Bà và 9 mét đường giao thông tại thôn Cối Máy, xã Yên Thành. Ngay sau khi mưa bão xảy ra, lãnh đạo huyện Bình đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại tại các địa phương, đồng thời chỉ đạo khắc phục thiệt hại sớm ổn định đời sống cho nhân dân.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Yên, từ ngày 12 tháng 8 đến nay, trên địa bàn huyện liên tục có mưa to khiến 7 gia đình ở xã Phúc Lợi, An Lạc bị sạt lở ta luy dương, đổ 120 mét tường rào của một hộ dân tại thị trấn Yên Thế. Đối với sản xuất nông nghiệp, trên 105 hecta lúa, gần 8 hecta ngô bị ngập, 9 hecta nuôi trồng thủy sản của người dân bị thiệt hại, hai cột điện bị gãy đổ, sập hai cầu dân sinh tại xã Minh Xuân, một số tuyến đường tại xã Tô Mậu, đường Tân Lĩnh, Minh Chuẩn bị ngập gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông. Trước tình diễn biến phức tạp, gây thiệt hại tại một số địa phương trong huyện, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Yên đã xuống các địa bàn chỉ đạo ứng phó với mưa lũ, huy động lực lượng giúp người dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống.
Do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng và kéo dài kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về, khiến nước sông Hồng đoạn chảy qua thành phố Yên Bái dâng cao. Tính đến 10 giờ sáng nay 18 tháng 8, mực nước trên sông Hồng đạt dưới mức báo động 2 là 0,15 m. Hiện nay nước trên sông Hồng vẫn đang tiếp tục dâng cao. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Yên Bái, mực nước trên sông Hồng tại Yên Bái có khả năng đạt 31,4 m, trên báo động 2 là 0,4 m. Do lũ trên sông Hồng lên cao đã gây úng nhiều vùng dọc hai bên ven sông. Trước tình hình này, người dân không nên đánh bắt cá, vớt củi, vớt các vật trôi nổi trên sông, đặc biệt ở những nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, tại các ngầm tràn để phòng ngừa tai họa bất ngờ. Bên cạnh đó, các địa phương cần thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, mực nước trên sông, chủ động sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết sáng nay, Việt Nam đã ghi nhận thêm 7 ca mắc mới COVID-19, trong đó 6 ca trong nước và 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Cần Thơ. Như vậy, đến nay Việt Nam có tổng số 983 người nhiễm COVID-19, trong đó 467 ca đã được chữa khỏi bệnh, 25 ca tử vong. Hiện tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại tỉnh Hải Dương, đến nay đã có 12 ca mắc COVID-19. Do đó, Bộ Y tế đề nghị tỉnh Hải Dương chỉ đạo quyết liệt các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đề cao tinh thần trách nhiệm của chính quyền địa phương, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 kịp thời. Còn tại Hà Nội, đến nay đã ghi nhận 10 người dương tính với virus SARS-CoV-2. Người dân nhiều nơi trên địa bàn vẫn còn chủ quan lơ là, tập trung đông người tại các quán ăn, nhà hàng. Do đó, bắt đầu từ 0 giờ ngày 19 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả các cửa hàng ăn uống, giải khát đều phải có vách ngăn, giãn cách tối thiểu 1 mét. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm RT-PCR để sớm phát hiện các trường hợp nhiễm COVID-19. Tại tỉnh Yên Bái, đến thời điểm này vẫn chưa phát hiện ca nhiễm bệnh nào. Hơn 2.300 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Trên thế giới, đến nay số ca mắc COVID-19 đã tăng hơn 22 triệu người, trên 777.000 người tử vong. Dẫn đầu là nước Mỹ với hơn 5,6 triệu người mắc và 173.000 người tử vong.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Sáng 18 tháng 8 theo giờ Việt Nam, Đảng Dân chủ Mỹ đã khai mạc Đại hội toàn quốc lần thứ 49 tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin, nhằm bầu chọn ứng cử viên tổng thống của đảng này tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Đại hội toàn quốc năm nay của Đảng Dân chủ diễn ra trong 4 ngày từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 8 năm 2020 tại trung tâm Wisconsin và được kết nối với nhiều thành phố và địa điểm trên toàn nước Mỹ. Đây là lần đầu tiên một sự kiện quan trọng trong tiến trình bầu cử Tổng thống Mỹ được tổ chức theo hình thức trực tuyến, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại quốc gia này. Đại hội sẽ chính thức đề cử cựu Phó Tổng thống Joe Biden làm ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ. Ông Biden dự kiến sẽ có bài phát biểu tiếp nhận đề cử từ quê nhà của ông ở bang Delaware vào đêm cuối cùng của đại hội. Trong bài phát biểu được ghi hình từ trước và phát trong đêm khai mạc Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân chủ, bà Michelle Obama, phu nhân của cựu tổng thống Barack Obama, đã chỉ trích đương kim tổng thống Donald Trump và kêu gọi bầu cho ông Biden. Bên cạnh đó, thượng nghị sĩ Bernie Sanders cũng kêu gọi các đảng viên Đảng Dân chủ ủng hộ ông Biden. Một điểm nổi bật trong ngày đầu tiên của Đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ là sự tham gia của một số thành viên Đảng Cộng hòa, trong đó có cựu tổng thống tiểu bang Ohio, John Kasich. Ông Kasich cũng đã bày tỏ ủng hộ đối với ông Biden và kêu gọi các thành viên khác không cùng chung quan điểm với chính quyền đương nhiệm bỏ phiếu cho cựu phó tổng thống Biden.
Ngày 17 tháng 8, tại thủ đô Viên của Áo, Mỹ và Nga đã khởi động vòng đàm phán mới để tiếp tục thảo luận về các cơ chế kiểm soát vũ khí quốc tế, trong đó có hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược START giữa hai nước. Thứ trưởng Ngoại giao Nga và đặc phái viên Tổng thống Mỹ đã dẫn đầu đoàn đàm phán hai nước. Theo kế hoạch, vòng đàm phán này sẽ kéo dài 2 ngày. Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược START được Nga và Mỹ ký năm 2010 và sẽ hết hiệu lực vào cuối năm 2021. Hiệp ước này quy định mỗi bên cắt giảm kho vũ khí tấn công chiến lược theo các điều khoản đã đề ra. Sau khi Mỹ rút khỏi hiệp ước về tên lửa tầm ngắn và tầm trung, thì START trở thành hiệp ước kiểm soát vũ khí duy nhất giữa Nga và Mỹ.
Ngày 7 tháng 8, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố ông sẵn sàng chia sẻ quyền lực và thay đổi hiến pháp nhưng không phải dưới sức ép của các cuộc biểu tình. Trong bài phát biểu tại thủ đô Minsk ngày 17 tháng 8, Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh điều quan trọng là phải phân bổ lại quyền lực thông qua một quy trình hiến pháp chứ không phải thông qua các cuộc biểu tình trên đường phố. Ông Lukashenko khẳng định ông sẽ không chia sẻ quyền lực và thay đổi hiến pháp khi ông phải chịu áp lực từ những người biểu tình. Tuyên bố của ông Lukashenko được đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình quy mô lớn vẫn tiếp tục diễn ra nhằm phản đối kết quả bầu cử Tổng thống Belarus hôm 9 tháng 8 kéo dài 26 năm cầm quyền của ông Lukashenko. Đảng đối lập cho rằng kết quả bầu cử đã bị gian lận. Xuất hiện trên một video khi đang ở Litva, ứng viên Tổng thống đối lập với ông Lukashenko trong cuộc bầu cử vừa qua, bà Tikhanovskaya cho biết bà sẵn sàng chịu trách nhiệm và đóng vai là một người lãnh đạo quốc gia trong giai đoạn này. Trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng tại Belarus, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu quyết định tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến khẩn cấp vào ngày 19 tháng 8 nhằm bày tỏ quan điểm phản đối bạo lực với công dân, cũng như kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Belarus.
Chỉ trong ngày 17 tháng 8, chiến đấu cơ Nga đã phải xuất kích 2 lần để ngăn chặn máy bay NATO xâm nhập biên giới trên vùng không phận thuộc biển Baltic và biển Đen. Theo Trung tâm Chỉ huy Quốc phòng Nga, trong lần xuất kích đầu tiên, chiến đấu cơ Su-27 của không quân Nga đã ngăn chặn 3 máy bay trinh sát của Mỹ và Anh đang tiếp cận biên giới quốc gia Nga trên vùng không phận trung lập thuộc biển Đen. Sau đó, chiến đấu cơ Nga đã phải xuất kích thêm một lần nữa để chặn máy bay trinh sát của Mỹ trên biển Baltic. Từ đầu tháng 8 tới nay, các máy bay chiến đấu của Nga đã nhiều lần phải ngăn chặn máy bay NATO tiếp cận biên giới trên vùng không phận thuộc biển Đen, biển Baltic và biển Barents.
Kênh truyền hình CNN của Mỹ vừa công bố số liệu thống kê cho biết, trong thời gian gần đây, số vụ án bạo lực tại các thành phố lớn của Mỹ đã tăng cao, trong đó tập trung nhiều ở Chicago, Philadelphia và Milwaukee. Chỉ trong 2 ngày cuối tuần trước, tại thành phố Chicago của Mỹ đã xảy ra 30 vụ xả súng khiến 3 người thiệt mạng. Còn tại thành phố New York, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 8, cảnh sát đã bắt giữ 44 nghi phạm xả súng. Các chuyên gia nhận định dịch COVID-19 đang lây lan phức tạp và tình trạng rạn nứt xã hội khiến nhiều người Mỹ cảm thấy áp lực. Đây chính là nguyên nhân khiến số vụ bạo lực tăng cao. Ở thời điểm hiện tại, niềm tin của người dân Mỹ đối với lực lượng cảnh sát cũng đang ở mức thấp nhất trong vòng 30 năm qua. Theo kết quả mục đích thăm dò dư luận gần đây, chỉ có 48% người được hỏi tin tưởng lực lượng cảnh sát Mỹ. Con số này của năm ngoái là 53%.
Ngày 17 tháng 8, Giám đốc UNICEF khu vực Trung Đông và Bắc Phi, ông Ted Chaiban đã đến thủ đô Beirut, Liban và đi thăm các trường học bệnh viện bị ảnh hưởng trong vụ nổ kho hóa chất hôm 4 tháng 8. Phát biểu khi ở thăm Beirut, ông Ted Chaiban cho biết vụ nổ kinh hoàng đã khiến cuộc sống, học hành và sức khỏe của khoảng 100.000 trẻ em bị ảnh hưởng. Ngoài ra, vụ nổ cũng khiến khoảng 600.000 trẻ em ở toàn thành phố Beirut bị ảnh hưởng về sức khỏe với các mức độ khác nhau. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết sẽ cung cấp các hỗ trợ thiết yếu cho các gia đình và để trẻ em ở Beirut sớm được trở lại trường học. Liên quan tới vụ nổ khiến hơn 170 người thiệt mạng và hơn 6.000 người bị thương ở Beirut ngày 17 tháng 8, cơ quan tư pháp Liban đã chính thức ra lệnh bắt giữ Tổng Giám đốc Cơ quan Hải quan để phục vụ điều tra. Trước đó, truyền thông nước này cho biết cơ quan chức năng Liban đã khởi tố 25 người liên quan tới vụ việc, trong đó có 19 người đã bị bắt giữ. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý.
Rạng sáng nay đã diễn ra trận bán kết thứ 2 trong khuôn khổ Europa League mùa giải này. Không giống như MU, Inter đã biết cách tận dụng cơ hội để giành vé vào chơi trận cuối cùng. Inter nhập cuộc tốt và kiên trì chơi pressing, buộc Shakhtar Donetsk phải mắc sai lầm. Phút 19, thủ môn kỳ cựu Piatov có pha chuyền hỏng ngay phần sân nhà. Barella cướp được bóng, di chuyển sang bên phải trước khi tạt bóng chuẩn xác cho Lautaro Martinez bật cao đánh đầu, phá vỡ thế cân bằng. Sau giờ nghỉ, bữa tiệc bàn thắng mới thực sự bắt đầu. Phút 64, De Ambrosio đã đánh đầu chính xác nhân đôi cách biệt cho Inter. Bàn thua này khiến Shakhtar Donetsk hoàn toàn xuống tinh thần và liên tiếp mắc thêm các sai lầm nghiệp dư. Chỉ trong vòng 10 phút từ 74 đến 84, đại diện Ukraine truyền sai liên tục và tạo điều kiện cho cặp đôi Lautaro và Lukaku thi nhau bắn phá để mỗi người có được một cú đúp bàn thắng. Chung cuộc, Inter giành chiến thắng 5-0 để hiên ngang tiến vào trận chung kết với Sevilla. Câu lạc bộ Barcelona chính thức xác nhận quyết định sa thải huấn luyện viên trưởng Quique Setién sau những kết quả tồi tệ của đội bóng. Người được bổ nhiệm thay ông ngồi vào chiếc ghế nóng tại Nou Camp, nhiều khả năng là Ronald Koeman. Quique Setién hiện còn hợp đồng đến năm 2022 và mới chỉ làm việc được 7 tháng tại Barca. Trong suốt quãng thời gian này, Setién có 16 chiến thắng, 4 trận hòa cùng 5 thất bại trong khoảng thời gian dẫn dắt Barca. Trang chủ của câu lạc bộ Barca thông báo, ban lãnh đạo đội bóng đã thống nhất rằng Quique Setién không còn là huấn luyện viên đội 1 nữa. Đây là quyết định đầu tiên trong kế hoạch cải tổ sâu rộng của Barca. Huấn luyện viên mới sẽ được thông báo trong những ngày tới. Theo đồn đoán của báo giới Tây Ban Nha, đội chủ sân Nou Camp đã chọn Koeman làm tân huấn luyện viên trưởng. Câu lạc bộ Real Sociedad đã tuyên bố chính thức ký hợp đồng với cựu cầu thủ của Man City, David Silva, dưới dạng chuyển nhượng tự do. Cựu tuyển thủ Tây Ban Nha David Silva, 34 tuổi, đã chia tay Man City sau một thập kỷ phục vụ. Trong quãng thời gian khoác áo Man City, Silva đã giành được 11 danh hiệu lớn, trong đó có 4 chức vô địch ngoại hạng Anh. Cũng mới đây, Man City đã ra thông báo sẽ dựng tượng tiền vệ Silva tại sân Etihad để ghi nhớ những khoảnh khắc tuyệt vời mà cầu thủ này đang mang lại cho Man City. Phần cuối bản tin sẽ là thông tin quần vợt. Tay vợt Simona Halep cho biết sẽ không tham dự giải quần vợt Mỹ mở rộng sắp tới do lo ngại dịch COVID-19. Hồi tháng 6 năm nay, tay vợt người Rumani cho biết cô không chắc chắn về việc tranh tài ngoài châu Âu trong năm nay. Và giờ thì tuyên bố chính thức đã được đưa ra. Halep hiện đang là tay vợt số 2 thế giới. Cô vừa vô địch giải quần vợt Praha mở rộng cuối tuần trước. Thành tích tốt nhất của Halep tại Mỹ mở rộng là vào bán kết năm 2015. Như vậy đã có 6 trong 8 tay vợt hạt giống hàng đầu ở nội dung đơn nữ rút lui khỏi Mỹ mở rộng năm nay, đó là Ashley Barty, Simona Halep, Andreescu, Svitolina, Berten và Bencic.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Avalis, List, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Khách hàng mua xe máy Vision và Alpha được tặng đồng hồ Casio trị giá 3 triệu đồng và một thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Thời gian từ mùng 1 tháng 8 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhớt đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, địa chỉ tổ 4, thị trấn Cục Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 02163 825 786. Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Để phòng bệnh và hạn chế dịch bệnh lan rộng ra cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Là tránh tiếp xúc trực tiếp với người có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Khi cần tiếp xúc cần đeo khẩu trang đúng cách và giữ khoảng cách ít nhất 2 mét.
2. Là rửa tay thường xuyên với xà phòng dưới vòi nước chảy trong ít nhất 30 giây. Nếu không có xà phòng và nước sạch thì dùng các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn, ít nhất 60% cồn. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng.
3. Là che miệng và mũi khi ho và hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
4. Là giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
5. Là vệ sinh thông thoáng nhà cửa, thường xuyên lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc như nền nhà, tay nắm cửa và các đồ vật trong nhà.
6. Là người có các biểu hiện sốt, ho, khó thở phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.
7. Là không đi du lịch đến vùng có dịch bệnh, hạn chế đến nơi tập trung đông người. Nếu đến, cần đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và đúng cách.
8. Là người đã tiếp xúc gần với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, người nhập cảnh từ vùng dịch về phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn cách ly kịp thời.
9. Là thực hiện khai báo y tế, khai trực tuyến tại https://tờkhaiyt.vn hoặc tải ứng dụng ncovi từ địa chỉ ncovi.vn.
Vì một Việt Nam khỏe mạnh, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 8 năm 2020. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Cần đề phòng tố lốc, sét đánh trong cơn dông, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Cần đề phòng tố lốc và sét đánh trong cơn dông, trưa chiều hứng nắng gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa, mưa to và dông, cần đề phòng tố lốc và sét đánh trong cơn dông, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 28-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-24 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.